trang 157.
Chương 5. Những điều không nên khi dùng thuốc. Không nên phân biệt thuốc tốt hay không dựa vào giá tiền. Giá thuốc không phải là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá thuốc tốt hay kém. Giá thuốc quyết định bởi nhiều yếu tố. Ví dụ như nhân sâm và thuốc đông y thông thường, sản lượng nhân sâm hiếm, sinh trưởng chậm sau khi đào lên phải qua một công đoạn chế biến tinh vi, phức tạp mới có thể dùng làm thuốc. Dĩ nhiên giá phải đắt. Thuốc đông y thông thường phần lớn là mộc đại trà. Sau khi hái chỉ thông qua chế biến đơn giản có thể sử dụng ngay. Giá thuốc dĩ nhiên rẻ hơn. Thuốc tây cũng vậy. Công nghệ sản xuất phức tạp, nguyên liệu quý hoặc nhập khẩu. Giá phải đắt hơn. Thuốc sản xuất ở địa phương thì rẻ hơn. Thực tế chứng minh, thuốc đắt tiền chưa hẳn hiệu quả tốt. Càng không phải thuốc vạn năng, thuốc rẻ tiền, bao gồm thuốc đông y nếu sử dụng thích hợp, cũng có thể chữa lành bệnh. Tiêu chuẩn chủ yếu đánh giá chất lượng thuốc là chữa trị đúng bệnh không, dùng thích hợp không, và hiệu quả điều trị cao hay thấp. Không nên tự tiện tăng giảm lượng thuốc. Một số người không uống thuốc theo đơn của bác sĩ mà tự ý tăng hoặc giảm lượng thuốc. Cách làm này không đúng. Đơn thuốc do bác sĩ kê không phải định lượng tùy ý. Quyết định dựa vào tính chất của bệnh, mức độ nghiêm trọng của bệnh, đặc tính của thuốc và tình trạng của từng bệnh nhân. Bệnh nhân nếu tùy ý tăng giảm lượng thuốc, không những không đạt được hiệu quả điều trị, mà là dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế, uống thuốc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo lời dặn của bác sĩ. Không nên uống thuốc với sữa, trà, nước hoa quả. Một số người dùng sữa hoặc trà uống thuốc, cho trẻ nhỏ uống thuốc với hoa quả. Cách làm này không đúng. Trong sữa có chất canxi và sắt. Mỗi lít sữa tươi có chứa khoảng 1.300mg canxi, 0.4mg sắt. Canxi và sắt gặp một số thuốc nào đó, như tetracycline, sẽ sinh ra hợp chất ổn định hoặc muối khó tan, khiến thuốc khó vào được dạ dày và ruột hấp thu. Một số thuốc khác thậm chí còn bị những chất này phá hoại. Như vậy sẽ giảm nồng độ của thuốc trong máu, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Trong lá trà có chất tannin. Dùng nước trà uống thuốc sẽ dẫn đến phản ứng hóa học với protein, alkaloid hoặc ion kim loại trong thuốc mà xảy ra tình trạng lắng đọng, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc, thậm chí khiến thuốc mất hiệu quả hoàn toàn. Ví dụ như bệnh nhân thiếu máu thường uống thuốc chứa sắt, nếu gặp nước trà sẽ sinh ra chất sắc tannin, trầm lắng, không những khiến thuốc mất tới hiệu quả, hơn nữa sẽ kích thích dạ dày và ruột, dẫn đến khó chịu. Những thành phần trong nước trà như caffeine, thosin, casein có tác dụng gây hưng phấn trung khu thần kinh cấp cao và cường tim, lợi tiểu, kích thích tiết axit gastric. Trong nước ép trái cây có chứa khá nhiều thành phần axit, nó và thuốc sẽ phát sinh phản ứng hóa học, từ đó thay đổi hiệu quả của thuốc. Vì thế chỉ nên dùng nước lọc uống thuốc, không nên thay thế bằng sữa, trà, nước hoa quả. Không nên uống quá nhiều vitamin. Vitamin là một trong 7 chất dinh dưỡng lớn cần thiết cho cơ thể. Một số vitamin còn có thể chống già, phòng ung thư, nhưng không phải uống càng nhiều càng tốt cho sức khỏe. Ngược lại, nếu uống vitamin quá lượng, sẽ xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Dưới đây phân loại mối nguy hiểm khi uống quá lượng vitamin. Uống quá nhiều vitamin A trong một lần, vượt quá 10 vạn đơn vị, sẽ phát sinh ngộ độc cấp tính, xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, chóc da. Trẻ sơ sinh sẽ xuất hiện triệu chứng phù não, sốt, chảy mồ hôi, nổi mẩn. Nếu uống quá nhiều trong thời gian dài, sẽ dẫn đến ngộ độc mãn tính, nhức xương hoặc đau khi tăng áp lực ở xương ống chân. Trẻ nhỏ sẽ xuất hiện triệu chứng tóc ít, mắt lồi, đau đầu, mất ngủ, gầy ốm. Dùng quá nhiều vitamin B1 sẽ dẫn đến tinh thần nhạy cảm, đau đầu, mệt mỏi, tê dại cơ thần kinh, mạch đập nhanh, giãn mạch máu xung quanh, nhịp tim thất thường, phù thủng, gan nhiễm mỡ biến tính, tim cơ quá lượng, đôi lúc sẽ phát sinh choáng do dị ứng. Vitamin B2 quá lượng sẽ dẫn đến tắc nghẽn ống nhỏ của thận, xuất hiện trở ngại chức năng thận như nước tiểu ít. Vitamin B6 quá lượng sẽ dẫn đến co giật, thai phụ thì bị ảnh hưởng đến quá trình cung ứng chất dinh dưỡng cho thai nhi của nhau thai, khiến thai nhi phát triển kém, tim cơ quá lượng còn phát sinh choáng do dị ứng. Vitamin B12 quá lượng xuất hiện dị ứng như hen suyễn, mề đay, eczema, phù thủng ở mặt, lạnh run. Ngoài ra còn làm cho thần kinh hưng phấn, đau vùng tim và tim đập nhanh. Một số người cho rằng sử dụng quá lượng thuốc này sẽ dẫn đến phát khối u tăng trưởng và di căn. Dùng quá nhiều vitamin C cũng có hại, như bị tiêu chảy, nổi mẩn, axit gastric quá nhiều. Vitamin C dễ hình thành oxalat trong cơ thể, từ đó dẫn đến sỏi thận. Nếu dùng chung với thuốc viên canxi trong thời gian dài, càng dễ hình thành sỏi. Vitamin C quá nhiều còn phá hoại vitamin B12 trong cơ thể. Dùng quá nhiều vitamin D trên 10 đến 15 vạn đơn vị sẽ xuất hiện triệu chứng ngộ độc như không muốn ăn, buồn nôn, nôn, miệng khô, táo bón hoặc tiêu chảy, gầy ốm, mệt mỏi, nước tiểu nhiều và đau khi tăng áp lực ở xương. Dùng vitamin E quá lượng, thỉnh thoảng sẽ có tình trạng mệt mỏi, buồn nôn nhẹ, đau đầu chóng mặt, thị lực mơ hồ, viêm xoang miệng. Phụ nữ sẽ dẫn đến kinh nguyệt quá nhiều hoặc vô kinh. Người mắc bệnh cao huyết áp, bệnh tim do xơ cứng động mạch, chức năng tuyến giáp kém, bệnh đái tháo đường, chứng cholesterol cao, chức năng gan thất thường, dễ dẫn đến nghẽn mạch máu và tập trung tiểu cầu. Không nên ăn gan heo khi uống vitamin C. Vitamin C có nhiều tác dụng, có thể dùng phòng trị bệnh sơ vi, bệnh thiếu vitamin C, bệnh động mạch vành, chứng xơ vữa động mạch, đồng thời có khả năng giải độc, bảo vệ chống dị ứng, thúc đẩy lành vết thương hoặc lở loét và tăng khả năng đề kháng viêm nhiễm của cơ thể. Tuy nhiên, khi dùng vitamin C, không nên đồng thời ăn gan heo, bằng không sẽ khiến tác dụng của vitamin C giảm hoặc mất hiệu quả. Vitamin C là một chất có kết cấu enol, dễ bị oxy hóa. Kết cấu này khi gặp ion kim loại như ion đồng, sắt, oxy hóa càng nhanh hơn, nhất là ion đồng. Dù tồn tại với lượng ít cũng đủ khiến quá trình oxy hóa vitamin C tăng nhanh gấp 1.000 lần. Gan heo là một thức ăn giàu ion đồng nhất. Mỗi 100 gan heo có chứa 2.5mg đồng. Nếu vitamin C dùng chung với gan heo, đồng trong gan heo có thể tăng nhanh quá trình oxy hóa vitamin C, trở thành isotopic dihydrate, khiến vitamin C mất đi chức năng sinh vật vốn có. Không nên tùy ý thêm đường khi uống thuốc. Nhằm giảm nhẹ vị đắng chua khi uống thuốc, một số người thường thêm ít đường uống chung với thuốc. Làm điều này không tốt, nguyên nhân như sau. Đường có thể gây ức chế hiệu quả điều trị của một số thuốc giảm sốt nào đó, cản trở quá trình hấp thu muối vô cơ và vitamin của dạ dày và ruột. Vị đắng của thuốc có một tác dụng điều trị nhất định. Một số thuốc dựa vào vị đắng để kích thích tuyến tiêu hóa, thúc đẩy tiết dịch tiêu hóa để đạt được mục đích trị bệnh. Nếu uống chung với đường sẽ giảm tác dụng điều trị của thuốc. Thành phần hóa học phức tạp của thuốc có thể cùng đường phát sinh phản ứng hóa học, nhất là những nguyên tố chứa trong thuốc như sắt, canxi, khiến cho một số thành phần hiệu quả trong thuốc ngưng tụ, biến tính, trầm lắng, ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Đường có thể phân giải thành phần có hiệu quả của một số thuốc nào đó, ví dụ như một phần hiệu quả của thuốc mã tiền tử trong đông y. Một số bệnh nhân không nên ăn đường như bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, mỡ cao trong máu, bệnh hóa mủ. Những loại thuốc tây không nên uống chung. Tetracycline không nên dùng chung với thuốc kháng axit, thuốc sắt. Hai loại thuốc này sau khi gặp nhau sẽ hình thành hợp chất dạng lưới, rất khó tiêu hóa. Levomycetin không nên uống chung với thuốc hạ đường huyết loại sulfonylfolin. Nếu uống chung dễ dẫn đến đường huyết thấp. Propranolol không nên uống chung với thuốc hạ đường huyết vì propranolol sẽ che đậy hiện tượng tăng nhịp tim do đường huyết thấp. Digitalis không nên uống chung với phenobarbital. Khi hai loại thuốc này cần uống chung nên tăng liều lượng của digitalis. Nitroporantinoin không nên uống chung với thuốc mang tính SPAS. Khả năng diệt khuẩn của nitroporantinoin trong môi trường BAS sẽ giảm. Acid nitric acid không nên uống chung với nitroboratheruin. Nếu uống chung sẽ khiến hiệu quả điều trị của hai loại thuốc này đều giảm. Pepsin không nên uống chung với thuốc khử đờm, bằng không sẽ mất đi hoạt tính của pepsin. Prionylaton không nên uống chung với potassium chloride, bằng không sẽ phát sinh ngộ độc potassium. Rifampicin không nên uống chung với sodium salicylate ammoni, bằng không sẽ giảm hiệu quả điều trị của rifampicin. Sulfathromazole combo không nên uống chung với trimethoprim, bằng không sẽ rất ảnh hưởng đến gan và thận. Những loại thuốc đông tây y không nên uống chung. Khi uống thuốc hạ áp như giáp áp linh, không nên uống ma hoàng chung với thuốc đông y có chứa ma hoàng như tức xuyển hoàng, khứu phong phu cân hoàng. Ngoài ra, ma hoàng và thuốc bào chế từ nó cũng không nên uống chung với thuốc tây aminopulin. Trong thạch cao, long cốt và thuốc đông y có chứa khá nhiều canxi và magie, như thuốc viên ngưu hoàng giải độc không nên uống chung với tetracycline, oxytetracycline. Khi uống thuốc loại sulfonamide không nên đồng thời uống thuốc đông y chứa ratin phosphate như sơn tra, ô mai và thuốc bào chế của chúng, sơn tra hoàng, ô mai hoàng. Thuốc đông y có chứa hùng hoàng như an cung ngưu hoàng hoàng, tỉnh tiêu hoàng, không nên uống chung với các loại thuốc có chứa muối sắt như sulfat sắt 2. Thuốc đông y và thuốc bào chế có chứa glucosid như cam thảo hợp tế, không nên uống chung với loại thuốc salicylic như aspirin, sodium salicylate. Thuốc đông y có chứa chu sa như chu sa an thần hoàng, hồng linh tán, ngưu hoàng, thiên kim tán, không nên uống chung với thuốc sodium bromide, potassium bromide, Mistura Chinoromedi, sulfat sắt 2. Thuốc đông y có chứa tannin như đại hoàng, địa dụ, ngũ vị tử, thạch lựu bì và các loại thuốc được bào chế từ chúng như thất lý tán, ngưu hoàng giải độc hoàng, dục vị an tiêu hoàng, thư trĩ hoàng, không nên dùng chung với sulfat sắt 2, thuốc bổ máu, tetracycline, thuốc kháng khuẩn, erythromycin, rifamycin, Pepsi thuốc loại enzyme, lactacin, pancreatin, digitolis thuốc cường tim và vitamin B1. Những thuốc không nên uống trước khi uống rượu. Rượu và thuốc có thể tạo thành phản ứng hóa học nhất định. Những phản ứng này gây hại cho sức khỏe con người. Vì thế một số thuốc sau khi uống không nên uống thêm rượu. Furazodidone có thể ức chế cồn oxy hóa phân giải, gây cản trở sự thoái hóa của chất trung gian ethanol trong quá trình chuyển hóa cồn. Ethanol tích tụ trong cơ thể, dẫn đến phản ứng ngộ độc, xuất hiện triệu chứng mặt ửng đỏ, tim đập quá nhanh, đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu. Phenylalanine là một loại thuốc ức chế hormone oxidase. Nếu uống rượu trong khoảng thời gian uống thuốc này, có thể dẫn đến huyết áp tăng cao đột ngột. Ngoài ra còn xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn, xuất huyết dưới da, tức ngực, sốt, hô hấp khó khăn. Fenformin, người mắc bệnh đái tháo đường nếu uống rượu trong khoảng thời gian uống thuốc này, do cồn ức chế quá trình tổng hợp glucose gan, sẽ thúc đẩy tiết insulin, tăng cường tác dụng của fenformin, dẫn đến đường huyết thấp, đồng thời còn gây ngộ độc axit lactic. Ruthenidin, nitroglycerin, cồn có thể tăng cường tác dụng của thuốc này, khiến bệnh nhân xuất hiện triệu chứng huyết áp thấp, chóng mặt. Aspirin, piroxicam, uống rượu sẽ tăng kích thước của thuốc đối với dạ dày và ruột, dẫn đến buồn nôn, nôn, khó chịu ở dạ dày, thậm chí còn gây xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Ngoài ra, không nên uống quá nhiều rượu trước và sau khi uống thuốc an thần loại phenobarbital. Vì cồn và thuốc sẽ gây ức chế chung khu phối hợp một cách nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Phản ứng của rượu và thuốc là phản ứng rộng. Những ví dụ nêu trên là những ví dụ khá phổ biến. Không uống rượu trong thời gian uống thuốc mới là kế vẹn toàn. Những loại thuốc không nên dùng chung với chocolate. Chocolate là một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và năng lượng, Nhưng nếu những bệnh nhân đang trong thời gian uống thuốc thèm ăn chocolate, rất có khả năng sinh ra những hậu quả nguy hại. Chocolate, sữa hoặc chocolate hương thảo có lượng lớn teramin. Thành phần teramin trong bữa ăn hàng ngày thường bị amimomin oxidat, oxy hóa, chuyển hóa trong cơ thể. Những thuốc tenalin, furazodon, procarbazin, benzazin ngoài tác dụng điều trị còn là thuốc ức chế monoamin oxidat trong cơ thể, có thể ức chế hoạt tính của monoamin oxidat, khiến taranin trong thức ăn không được phân giải, gây tích tụ teramin, khiến đau đầu, hưng phấn, mất ngủ, rối loạn tinh thần. Vì thế những thuốc này không nên dùng với chocolate. Những loại thuốc không nên pha với nước sôi: pepsin, thuốc viên pencetin, thuốc viên bozim, men, lactacin, vitamin C, vaccine ablibometit gặp nhiệt độ cao dễ bị phá hoại, làm giảm hoạt tính của chúng, do đó không nên pha với nước sôi mà nên uống với nước ấm. Vaccine polymyositis uống với nước lạnh. Các loại siro ho nếu pha với nước sôi sẽ khiến dịch thuốc loãng ra và nuốt nhanh, từ đó mất tác dụng, vì thế cũng không nên pha với nước sôi. Những thuốc đông y không nên ngâm trong nước sôi. Trong hầu hết các loại thuốc đông y, phần lớn là rễ thân, hoa, hạt, lá của thực vật tự nhiên. Thành phần hữu hiệu của chúng tồn tại trong tế bào. Nếu ngâm thuốc đông y trong nước sôi rồi mới sắc, sẽ khiến protein và tinh bột trong tế bào thực vật đông đặc và hóa dẻo, làm cho tế bào của chúng khó nứt ra, thành phần hữu hiệu của thuốc khó thoát ra ngoài, từ đó giảm hiệu quả của thang thuốc. Thuốc đông y nên ngâm trong nước lạnh nhiệt độ bình thường 28 đến 45 phút, rồi sắc với lửa nhỏ. Như vậy thành phần nước có thể thẩm thấu vào bên trong thực vật. Cùng với sự tăng cao của nhiệt độ, tế bào thực vật sẽ phình ra và nứt ra. Phần hữu hiệu trong đó cũng dần tan trong nước. Không nên uống thuốc đông y nấu cháy. Phần lớn thuốc đông y là thực vật mọc hoang, thành phần hữu hiệu khá phức tạp. Chủ yếu có ancolis, saponin, tannin, vị đắng, dầu bay hơi, tinh bột. Một số loại thuốc có chứa nhiều thành phần hữu hiệu để trị bệnh. Thuốc đông y phải sắc, mục đích là chất này tiết ra cho bệnh nhân uống. Cách sắc thuốc đúng sai có quan hệ rất lớn đến hiệu quả điều trị của nó. Thời gian sắc thuốc ngắn, thành phần hữu hiệu trong thuốc chưa tiết ra, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Thời gian sắc thuốc quá dài, làm thành phần hữu hiệu như thành phần bay hơi bị phá hoại hoặc mất đi, đôi khi làm cho khét. Thuốc đông y một khi bị khét, tính chất của nó sẽ thay đổi. Ví dụ như thuốc đông y bồi bổ sau khi sắc khét, tính chất và vị của nó sẽ từ ngọt chuyển sang đắng, không thể cho tác dụng bồi bổ nữa. Thuốc hoạt huyết, hóa, ức sau khi sắc khét sẽ biến thành thuốc có tác dụng cầm máu. Phần lớn thuốc đông y sau khi sắc khét, thành phần hữu hiệu đều bị phá hoại, thậm chí hiệu quả ngược lại. Loại thuốc thanh nhiệt lại không hề thanh nhiệt, loại thuốc bồi bổ lại không thể bồi bổ. Vì thế thuốc đông y sau khi sắc khét không nên uống. Sắc thuốc đông y phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, chỉnh mức độ của lửa và thời gian. Không nên lạm dụng thuốc kích dục. Thuốc kích dục thường chỉ loại thuốc có thể tăng cường chức năng tình dục. Thuốc kích dục xuất hiện trong thị trường ngày nay có thể chia làm hai loại. Một là thuốc đông y tráng dương, thành phần chủ yếu là thuốc bổ thận như lọc nhung, cẩu tiên, dương vật chó, ngư tiên, ngầu bính. Hai là thuốc bào chế thêm loại hormone sinh dục tổng hợp nào đó. Các chuyên gia y học phân tích rõ, có ý kiến khác về việc dùng thuốc kích dục có thể giải quyết mọi trở ngại về chức năng tình dục. Lấy hiện tượng teo dương vật, trở ngại sinh dục thường thấy nhất ở nam giới làm ví dụ. Chỉ có người mắc bệnh dương hư dùng thuốc bổ thận tráng dương mới có hiệu quả điều trị. Còn những người teo dương vật do khí chất, nhất là teo dương vật liên quan đến bệnh đái tháo đường, bệnh mạch máu tim, lạm dụng thuốc kích dục, không những không thể trị bệnh, hơn nữa còn có hại cho cơ thể. Một số thuốc kích dục có chứa hormone nam nếu dùng quá nhiều, có thể tổn hại chức năng gan, đồng thời có thể ức chế và tổng hợp hormone tự thân, gây teo rút tinh hoàn, sẽ trở ngại cho chức năng tình dục nghiêm trọng hơn. Thuốc đông y bổ thận tráng dương tuy có hiệu quả điều trị đối với trở ngại chức năng tình dục do thận hư, người thuộc hình khác lạm dụng mù quáng sẽ dẫn đến rất nhiều phản ứng xấu. Điều khiến mọi người lo lắng hơn chính là một số thuốc kích dục tồn tại vấn đề chất lượng. Một số thuốc kích dục là thuốc phi pháp nhập lậu. Chất lượng của nó khiến cho mọi người lo lắng. Một số thậm chí có thể là ma túy hoặc thuốc lắc, độc hại nghiêm trọng hơn đối với cơ thể người. Vì thế không nên lạm dụng thuốc kích dục. Các chuyên gia khuyên, nếu xuất hiện trở ngại hoặc giảm chức năng tình dục, nên đến bệnh viện khám, uống thuốc điều trị dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ để tránh gây hậu quả xấu. Không nên tùy tiện uống hóc môn sinh dục. Testosterone trong hóc môn sinh dục chủ yếu điều trị bệnh phát triển kém ở cơ quan sinh dục nam, chứng ẩn tinh hoàn. Không có tác dụng gì đối với chức năng tình dục do suy nhược thần kinh tình dục hoặc những yếu tố khác. Vì thế muốn cải thiện chức năng tình dục dựa vào testosterone khó mà đạt được mục đích. Ngược lại, nếu dùng quá nhiều hormone này sẽ ức chế quá trình tiết bình thường của nó, khiến tinh hoàn teo rút, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức năng của tuyến yên dưới não, tạo thành chứng vô sinh ở nam. Hormone nữ cũng vậy, nó kích thích cơ quan sinh dục nữ phát triển, dẫn đến và duy trì đặc trưng giới tính phụ và chu kỳ sinh sản, hoặc thúc đẩy thành tử cung phát triển, có tác dụng dưỡng thai. Nó cũng không có tác dụng lớn đối với việc kích thích tình dục nữ. Vì thế không nên xem thường việc dùng hóc môn sinh dục. Không nên xem lọc nhung là thuốc vạn năng giúp chán dương. Rất nhiều người hãy nhắc đến tăng cường chức năng tình dục liền nghĩ ngay đến lọc nhung. Một khi gặp trở ngại chức năng tình dục liền ra hiệu thuốc mua lọc nhung uống. Trong mắt nhiều người, nó đã trở thành thuốc chán dương vạn năng. Thực ra những thuốc này khá thiên lệch. Lọc nhung là sừng non chưa hóa xương của nai, hoa mai hoặc nai ngựa. Nó mềm mại và có nhiều mạch máu. Bề mặt có dày lông, nhung màu vàng đỏ hoặc vàng cam, vị ngọt và mặn. Có công hiệu bổ thận dương, cường gân cốt, ích tinh tủy, dưỡng huyết. Lọc nhung mang cắt lát hoặc nghiền bột cho vào thuốc hoàng, tán, rượu. Có thể dùng điều trị thận hư, yêu lãnh, giảm chức năng tình dục, di tinh cốt tinh, đau đầu chóng mặt, sắc mặt vàng vọt, tai điếc tai ù, đau lưng nhức gối, sợ lạnh, hư hàn băng huyết. Lọc nhung có tác dụng hiệu quả điều trị rõ nét đối với bệnh giảm chức năng tình dục nam do thận dương hư. Nhưng nếu dùng cho người bị thấp nhiệt hoặc âm hư dương kháng, không những không thể trị bệnh, ngược lại sẽ khiến bệnh tình nặng thêm. Vì thế dùng lọc nhung nhất định phải nắm vững đặc trưng thích ứng và cấm kỵ. Đối với người có thể chất âm hư như sốt nhẹ gầy ốm, đổ mồ hôi trộn, lòng bàn tay và bàn chân nóng rang, miệng và cổ họng khô, hai má ửng hồng và người mắc bệnh cao huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh gan thận và các bệnh sốt, bệnh do xuất huyết đều không nên sử dụng. Người khỏe mạnh và không thận dương hư, nếu lạm dụng lọc nhung không những không đạt được hiệu quả bồi bổ, ngược lại sẽ dẫn đến hiện tượng tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, chảy máu cam, dùng lượng quá nhiều thậm chí tạo thành hậu quả xấu như chốc da, nôn máu và trở ngại chức năng tạo máu. Vì thế không nên xem lọc nhung là thuốc chán dương vạn năng. Không nên tùy tiện dùng kem đánh răng thuốc. Kem đánh răng thuốc sản xuất nhằm vào một số bệnh về răng miệng. Nó không những có tác dụng điều trị nhất định mà còn phòng tránh một số bệnh. Tuy nhiên kem đánh răng thuốc không nên sử dụng tùy ý. Nếu miệng và răng không có bệnh nên chọn loại kem đánh răng thông thường, vì trong đều có chứa thuốc phòng trị bệnh như băng phiến, dầu đinh hương, dầu bạc hà, hương lưu lan, thi môn. Hơn nữa kem đánh răng thông thường có hương vị ngọt ngào, tươi mát, không có phản ứng xấu. Kem đánh răng thuốc phần lớn đều có dấu hiệu thích ứng khá mạnh, chọn dùng không đúng hiệu quả sẽ không tốt. Kem đánh răng thuốc chứa khá nhiều alkaloid và có tính kích thích mạnh, gây tổn hại nhất định đối với niêm mạc khoang miệng. Trong một số loại còn có nhiễm sắc tố, dùng lâu sẽ ô nhiễm bề mặt răng, giảm mỹ quan của răng. Ngoài ra kem đánh răng thuốc khiến ta có cảm giác khó chịu. Không nên uống thuốc giảm đau trong thời gian dài, vào thời kỳ mãn kinh. Khi bước vào thời kỳ mãn kinh, rất nhiều người xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau khớp, đau lưng, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc làm thường ngày. Vì thế một số người thường dùng thuốc giảm đau uống bất cứ lúc nào. Lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài rất có hại đối với sức khỏe. Trước tiên, dù uống thuốc loại giảm đau nào, nếu không có sự chỉ dẫn của bác sĩ, Uống tùy ý trong thời gian dài đều có thể che lấp bệnh đã có của cơ thể, dẫn đến chẩn đoán và điều trị lầm, gây tổn thất không thể cứu vãn. Kế đến morphine, Pethidine có tác dụng giảm đau khá mạnh, nhưng cũng có tính chất gây nghiện. Một khi nghiện phải dùng thường xuyên, nếu dừng thuốc sẽ xuất hiện tinh thần uể oải, toàn thân khó chịu, chảy nước mắt và nước mũi, nôn và tiêu chảy, thậm chí choáng. Vì thế cơn đau thông thường vào thời kỳ mãn kinh tuyệt đối không thể sử dụng thuốc giảm đau loại này, bằng không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thứ ba, thuốc giải nhiệt giảm đau có hiệu quả khá tốt đối với cơn đau thời kỳ mãn kinh, nhưng ngày càng nhiều báo cáo lâm sàng chứng minh thuốc giải nhiệt giảm đau cũng không phải tuyệt đối an toàn. Gần như tất cả thuốc loại này đều có tác dụng phụ có độc như phản ứng dạ dày và ruột, dị ứng, tổn hại chức năng gan thận, cản trở chức năng tạo máu. Theo báo cáo mỗi ngày, uống 4-5 gram aspirin có 70% người dạ dày xuất huyết, 3-10 ml trong mẫn da do dị ứng thuốc có khoảng 1/3 là do thuốc giải nhiệt giảm đau gây ra. Ngoài ra, thời kỳ mãn kinh không nên tự ý giảm đau trong thời gian dài, nên điều trị dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ. Rượu iốt không nên giữ lâu. Rượu iốt để lâu dưới tác dụng của ánh sáng, iốt sẽ oxy hóa khử thành iodide hydrogen hoặc iodide methyl, còn sẽ bị oxy hóa biến thành ethen, ethanol hoặc acetic, vì thế mất đi tác dụng khử trùng. Thời gian chữa rượu iốt trong gia đình thường không vượt quá nửa năm. Không nên lạm dụng globulin. Globulin là kháng thể chủ yếu trong cơ thể người. Globulin nhân tạo là một loại chế phẩm sinh vật miễn dịch bị động. Nó chiết xuất từ máu người trưởng thành hoặc nhau thai, có chứa kháng thể virus sởi và kháng thể virus viêm chất trắng, chất xám ở tủy, virus viêm não B, virus bệnh sởi đất, virus viêm quai bị do lây lan. Erythrocin tố bệnh bạch cầu. Người cho máu dùng globulin do chịu sự ảnh hưởng của nhân tố như khu vực sinh sống, thói quen ăn uống, tình trạng sức khỏe, mức dinh dưỡng, nên chủng loại và giá trị hiệu quả của kháng thể trong máu họ cũng khác nhau. Nhưng dù loại kháng thể nào cũng đều không có tác dụng điều trị, càng không thể dùng trị bệnh viêm phế quản mãn tính ở người già, bệnh hen suyễn, ung bú, cúm, bệnh động mạch vành và bệnh nhi đồng. Vì thế muốn cơ thể cường tráng và trị bệnh dựa vào việc tiêm liên tục, dùng globulin là điều không đạt được mục đích. Lạm dụng globulin còn có tác hại sau. Globulin không vệ sinh trở thành môi giới truyền bệnh. Globulin chiết xuất từ huyết thanh của con người hoặc trong nhau thai của thai phụ. Tuy có chứa một số kháng thể, nhưng nếu trong quá trình sản xuất do không kiểm tra lấy nhầm máu của người mang virus viêm gan B, thì người sử dụng globulin sẽ bị nhiễm bệnh ngay. Một số người nhiều lần tiêm globulin, cơ thể sẽ sản sinh một loại kháng thể đặc thù. Loại kháng thể này khiến con người vào trạng thái gây dị ứng, khi tiếp tục tiêm sẽ phát sinh dị ứng. Tiêm globulin nhiều lần sẽ rút ngắn thời gian tích trữ nó trong cơ thể, bài tiết tăng nhanh. Như vậy, một khi cơ thể cần tiêm globulin để nâng cao khả năng miễn dịch, thì hiệu quả miễn dịch sẽ giảm rõ. Ngoài ra, tiêm globulin vào cơ thể, nếu tiêm nhầm vào trong mạch máu sẽ dẫn đến phản ứng sắc mặt trắng bệch, huyết áp ạ, ớn lạnh sốt cao. Một số người sau khi tiêm còn xuất hiện mề đay và mẩn da khác. Vậy không nên lạm dụng globulin. Mật ong chúa không phải ai cũng thích hợp. Mật ong chúa là thực phẩm bồi bổ có giá trị dinh dưỡng cao, thành phần dinh dưỡng rất phong phú, có chứa protein, lipid, đường glucose và nhiều loại acid amin như alanin, phenylalanin, arginine, histidine, trong đó có 6 loại acid amin cần thiết cho cơ thể người. Còn chứa thêm sắt, đồng, potassium, natri, mangan, phosphor, silic, nhôm, chrome. Mật ong chúa có tác dụng điều trị y học rộng rãi, có hiệu quả điều trị nhất định đối với loét dạ dày và tá tràng, cao huyết áp, xơ cứng động mạch, suy nhược thần kinh, viêm khớp, hội chứng thời kỳ mãn kinh, suy giảm trí nhớ, suy dinh dưỡng hen suyễn phế quản. Uống mật ong chúa thường xuyên có thể tăng thể trọng, loại bỏ mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy chuyển hóa, tăng nhanh hồi phục. Ngoài ra mật ong chúa còn có tác dụng đối với việc chậm hóa quá trình suy lão. Nhưng mật ong chúa không phải là có ích cho mọi người. Thông qua nghiệm chứng của y học và nhóm người sau đây không nên dùng. Người có thể chất dị ứng. Một số chất trong mật ong chúa khiến người có thể chất nhạy cảm sản sinh dị ứng, dẫn đến triệu chứng ngứa da, thở dốc, hô hấp khó khăn, ho, hắt hơi, nôn chóng mặt. Người tiêu chảy và rối loạn chức năng đường ruột. Thí nghiệm ở động vật chứng minh rằng mật ong chúa có thể dẫn đến co rút ruột dữ dội, khiến triệu chứng ở người vốn tiêu chảy hoặc rối loạn chức năng đường ruột trở nên nghiêm trọng hơn. Người mắc bệnh đái tháo đường. Trong mật ong chúa có chứa đường glucose, sau khi dùng có thể được hấp thu rất nhanh, đi vào trong máu, khiến đường huyết tăng nhanh. Đối với người bệnh đái tháo đường thì càng ngày nặng hơn. Người có huyết áp thấp. Trong mật ong chúa có chứa chất giống acetylcholine, sau khi dùng có thể dẫn đến hạ huyết áp, khiến người vốn có huyết áp thấp càng thấp hơn. Ngoài ra bệnh nhân sốt, nôn ra máu và vàng da, sau khi dùng có khả năng khiến bệnh tình kéo dài, thậm chí chuyển biến xấu. Người có sức khỏe suy yếu sau khi điều trị phẫu thuật cũng không nên dùng. Không nên uống quá nhiều tetracycline. Tetracycline là chất kháng sinh phổ biến, có tác dụng ức chế đối với nhiều loại vi sinh vật gây bệnh. Thường dùng nó điều trị bệnh viêm nhiễm ở phổi, viêm nhiễm đường tiểu, nhiễm trùng máu, sốt, ban. Nhưng loại thuốc này không nên dùng với lượng lớn trong thời gian dài, có hại đối với gan. Thuốc tetracycline có thể ức chế quá trình tổng hợp protein, cản trở quá trình chuyển hóa lipid acid acetic, làm cho quá trình tổng hợp lipoprotein bị thiếu, triacylate glycerin tích tụ trong tế bào gan, gây tổn hại gan, hình thành gan nhiễm mỡ, nhất là phụ nữ mang thai, người suy dinh dưỡng nghiêm trọng, người suy giảm chức năng thận, người từng mắc bệnh gan và bệnh nhân lớn tuổi, càng nên thận trọng khi dùng tetracycline. Dễ tạo thành viêm nhiễm trị trùng và thiếu vitamin. Dùng tetracycline trong thời gian dài gây ức chế nấm và ký sinh trùng, gây bệnh nhạy cảm trong cơ thể. Còn vi khuẩn không nhạy cảm và chịu được thuốc lại sinh sôi nảy nở, từ đó hình thành viêm nhiễm mới. Dùng tetracycline trong thời gian dài còn ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vitamin B2 và vitamin K của vi khuẩn đường ruột, dẫn đến thiếu hai loại vitamin này. Dễ cản trở quá trình phát triển của xương và răng. Ở trẻ em dưới 6 tuổi, tetracycline có thể kết hợp với acid canxi, làm bề mặt răng có màu vàng nâu, ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng của xương. Thai phụ uống quá nhiều tetracycline sẽ dẫn đến răng kém phát triển, tổn hại men răng ở trẻ nhỏ. Vì thế thuốc tetracycline không nên uống trong thời gian dài liều lượng lớn. Không nên dùng thuốc hạ sốt ngay khi mới sốt. Sốt thường do vi khuẩn, virus hoặc sản phẩm chuyển hóa của chúng gây ra. Khi sốt, tim đập nhanh, tuần hoàn máu nhanh, lượng máu dẫn đến vùng phát viêm tăng nhanh. Một mặt có thể làm nhạt, mang đi vi khuẩn và độc tố mà chúng sinh ra. Mặt khác, số lượng bạch cầu tăng có thể trực tiếp tạo ra một chất gây sốt bên trong, kích thích kháng thể sản sinh kháng thể có chức năng tiêu diệt vi khuẩn hoặc virus, giúp bệnh chuyển biến tốt. Nếu vừa sốt liền dùng ngay thuốc hạ sốt, không những hàng loạt thay đổi nêu trên khó thực hiện, còn có thể che lấp bệnh, gây khó khăn trong chẩn đoán. Dĩ nhiên nếu sốt cao, nên lập tức đến bệnh viện để thực hiện chỉ dẫn của thầy thuốc. Không nên tùy ý dùng nhân sâm bồi bổ. Nhân sâm là thuốc quý, tác dụng bồi bổ của nó biểu hiện ở ba mặt sau. Một là giảm nhẹ và phòng tránh mệt mỏi, hai là có thể cải thiện chức năng sinh dục, có hiệu quả điều trị đối với chất thiếu tinh ở nam giới và teo dương vật do bài tiết sớm, do tê liệt. Ba là chống lão hóa. Nhưng nhân sâm cũng không nên tùy tiện sử dụng. Nhân sâm không phải là thuốc vạn năng, cũng không phải là thuốc đặc hiệu cho bệnh nào đó, càng không phải là thuốc trường sinh bất lão. Dù bệnh gì, dù thể chất gì, đều dùng nhân sâm điều trị và bồi bổ là sai lầm. Nhân sâm vừa có tác dụng bồi bổ cơ thể, cũng có tác dụng phụ nhất định. Nhân sâm thường thích hợp với chứng suy nhược cơ thể và thiếu nguyên khí. Những bệnh khác không nên dùng. Ví dụ như người mắc bệnh cao huyết áp, nếu dùng nhân sâm không những không thể trị bệnh, ngược lại sẽ cho huyết áp cao hơn. Dù là người thích nghi cũng không thể lạm dụng, mà nên dùng với lượng thích hợp. Nếu dùng quá lượng sẽ khiến mặt hoặc môi miệng nổi nhọt, huyết áp tăng cao. Vì thế nhân sâm bồi bổ nên dùng dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ, không nên tùy tiện dùng theo ý muốn. Không nên quá năng thay thuốc khi điều trị vết thương. Phát sinh ngoại thương là chuyện khó tránh trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nên thay thuốc thế nào mới có thể khiến vết thương mau lành, không phải ai cũng biết. Một số người cho rằng năng thay thuốc vết thương mới mau lành, thật ra không phải vậy. Thay thuốc chỉ là thay bông băng khử trùng, tránh gây kích thích, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi vết thương. Khi bị vết thương, cellulose và bạch cầu trong máu hình thành một lớp màng cellulose để bảo vệ vết thương. Nếu thay thuốc và rửa vết thương nhiều quá, sẽ tổn hại màng cellulose bảo vệ mô thịt non. Tổn hại thịt non dẫn đến xuất huyết, ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Sau khi ngoại thương không nên massage. Massage như đẩy, kéo, bóp, duỗi, xoa là dùng ngoại lực tác dụng lên vùng tổn thương, nhất là thao tác thô bạo. Không những chẳng mang lại lợi ích cho vết thương mà còn khiến mô sụn nứt ra, nứt xương, trở thành gãy xương, thậm chí gây ra gãy xương trực khớp. Phương pháp xử lý chính xác sau khi phát sinh ngoại thương là dựa vào tất cả các phương pháp chẩn đoán để làm rõ tình hình vết thương, khống chế hoạt động ở cục bộ vết thương. Tùy tình hình vết thương mà áp dụng phương pháp điều trị khác nhau. Đối với người nứt da và tổn thương cơ, gân, thần kinh, mạch máu nên dùng một mảnh vải sạch nhẹ nhàng băng vết thương, đến bệnh viện khử trùng và may lại, chờ nó phục hồi dần. Nếu là tổn thương xương, nên thông qua chụp hình X-quang, sử dụng phương pháp điều trị tương ứng đối với nứt xương, gãy xương hoặc trật xương. Tóm lại, sau khi bị ngoại thương, nhất định phải kiểm tra tỉ mỉ rồi mới điều trị, không được mù quáng massage. Những người không nên uống thuốc trị bệnh cảm hiệu quả nhanh. Thuốc trị bệnh cảm hiệu quả nhanh là thuốc thường dùng điều trị bệnh cảm. Hiệu quả điều trị khá tốt nhưng không phải ai cũng thích hợp dùng. Những người sau đây không nên dùng. Người lái xe, thời gian trực ca của công nhân máy móc, người làm việc trên cao không nên uống thuốc này. Vì thuốc trị bệnh cảm hiệu quả nhanh có chứa loperamine, một loại thuốc kháng sinh histamine. Sau khi dùng sẽ gây tác dụng phụ như mê ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, dễ xảy ra tai nạn. Người mắc bệnh cao huyết áp, bệnh tim và bệnh nhân lớn tuổi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bệnh tăng nhãn áp không nên uống. Vì trong thuốc trị bệnh cảm hiệu quả nhanh có chứa thành phần của caffeine, có thể gây hưng phấn thần kinh trung ương, tim đập nhanh, huyết áp tăng, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ dẫn đến co giật. Bệnh nhân bệnh tăng nhãn áp sau khi dùng sẽ khiến áp lực mắt tăng cao, khiến bệnh không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Người có thể chứa dị ứng và người giảm chức năng thận không nên uống. Vì thuốc trị cảm hiệu quả nhanh còn chứa thành phần paracetamol, có thể giảm tế bào hạt của người có thể chất nhạy cảm, phát sinh viêm da do dị ứng, khiến người giảm chức năng thận, phát sinh viêm thận gián chất.